Manna và chim cút. Sách xuất hành, chương 16.
Họ nhổ trại rời Elim lên đường, và toàn thể cộng đồng con cái Israel tới sa mạc Sin, giữa Elim và Sinai. Vào ngày 15 tháng thứ hai, kể từ khi họ ra khỏi đất Ai Cập, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông Aharon. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môsê: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày. Ông Môsê nói với ông Aharon: xin anh nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel thế này: anh em hãy lại gần thánh nhang Đức Chúa, vì người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách. Trong khi ông Aharon nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel, họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trong đám mây. Đức Chúa phán với ông Môsê: ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thê, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi, thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau: Manru, nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môsê bảo họ: đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn.
Dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13.
Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.
Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Trước hết, Ngài kể dụ ngôn này cho dân chúng và môn đệ. Sau đó, Ngài giải thích riêng cho môn đệ về ý nghĩa của dụ ngôn này khi họ đến gần Ngài. Dụ ngôn Ngài kể rất gần gũi với cuộc sống của người đương thời. Câu chuyện về một người gieo hạt giống ở những loại đất khác nhau, nên chúng cũng mang lại những hiệu quả khác nhau. Có những hạt rơi trên vệ đường, đất cứng, nên hạt nằm chơ vơ ở trên. chúng dễ dàng làm mồi cho lũ chim trời đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỉ có một lớp đất mỏng ở trên. Chúng mọc ngay nhưng không sao bén rễ sâu được. Lớp đá sỏi khiến rễ không hút đủ nước để nuôi cây. Khi nắng nóng nổi lên, cây lúa bị cháy rụi và chết khô. Có những hạt rơi trên bụi gai. Cây lúa mọc lên, nhưng bụi gai lại mọc lên mạnh hơn lúa, lấn át và làm cây lúa không lớn lên được và bị chết nghẹt. Cả ba trường hợp trên đều cho thấy sự thất bại. Các hạt giống tốt rốt cuộc chẳng đem lại được gì. May mắn thay, có những hạt rơi vào đất tốt. Đất không quá cứng, không sỏi đá, không bụi gai. Những hạt này đã đem lại mùa bội thu vượt quá lòng mong đợi. Một hạt thành gấp 100, gấp 60 hay gấp 30. Dụ ngôn Đức Giêsu kể cho đám đông dân chúng chỉ có thế. Sau đó, Ngài giải thích cho các môn đệ để họ hiểu. Đức Giêsu chính là người gieo hạt giống. Hạt giống là lời giáo huấn của Ngài. Mỗi loại đất tượng trưng cho tâm hồn của một hạng người. Có loại tâm hồn vệ đường cứng cỏi, khép kín, không chịu đón nhận. Có thể xếp một số người trong nhóm Pha-ri-sêu vào loại này. Họ đã tố cáo Đức Giêsu là liên minh với quỷ. Một số người ở các thành vùng Galilee cũng thuộc hạng người này vì họ đã không chịu hoán cải khi nghe Đức Giêsu. Có loại tâm hồn sỏi đá, nông nổi nhất thời, không bám rễ sâu trong đất. Khi nghe lời của Đức Giêsu, họ lập tức đón nhận với niềm vui, nhưng khi gặp thử thách, bách hại thì họ tháo lui và vấp ngã. Đây là hình ảnh của đám đông chạy theo Đức Giêsu khi Ngài thành công, nhưng chẳng ai thấy họ trong những ngày Ngài bị bắt. Có loại tâm hồn bụi gai làm cho lời Đức Giêsu bị bóp nghẹt. Gai là nỗi lo âu chuyện đời và mê đắm danh vọng của cải. Anh thanh niên giàu có đã không thể đáp lại lời mời của Đức Giêsu, không phải vì có nhiều của cải mà vì gắn bó với của cải quá mức. Cả ba loại người trên đều nghe lời của Đức Giêsu, nhưng lời ấy bị thui chột, không sinh được hoa trái nào. Chỉ có ai có tâm hồn, đất tốt mới thật sự nghe và hiểu rồi sinh trái. Là môn đệ của Đức Giêsu, họ đã mở lòng đón nhận hạt giống. Mùa bội thu lớn lao mà họ đem lại khiến ta có niềm lạc quan vô bờ. Lời Đức Giêsu tung gieo sẽ thành công mỹ mãn, bất chấp việc có những hạt giống rơi vào chỗ không phù hợp. Qua dụ ngôn này, giáo hội sơ khai hiểu Đức Giêsu muốn nhắn nhủ gì. Và đối với chúng ta, bài học của dụ ngôn vẫn không mất đi tính hiện đại. Lời Chúa đã được gieo vào tim ta, lại bị ác thần cướp mất. Lời Chúa được đón nhận hời hợt và nông cạn nên chẳng biến đổi gì. Lời Chúa bị bóp nghẹt bởi lo lắng cơm áo gạo tiền, bởi đam mê vật chất. Làm sao để cải tạo mảnh đất tâm hồn mình? Làm sao để mảnh đất của mình mềm hơn, ít sỏi đá và gai góc hơn? Có được tâm hồn như mảnh đất tốt không phải là chuyện tự nhiên. cần cộng tác với ơn Chúa để từ từ cải tạo mảnh đất của trái tim. Lạy Cha, sống là tìm kiếm. Mỗi người chạy theo điều mình đang mải mê kiếm tìm. Chúng con tự hỏi, mình đang tìm kiếm gì? Tìm kiếm ai? Đâu là hướng đi? Đâu là lý tưởng đời mình? Chúng con thấy rằng, những giá trị của thế gian chiếm chỗ lớn trong những ước mơ của chúng con. Tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, quyền lực vẫn là những điều làm chúng con ngây ngất say mê. Cha vẫn không có chỗ cao nhất trong cuộc đời của chúng con. Lạy Cha, xin ban cho chúng con ơn hoán cải, xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê, xin làm cho chúng con tỉnh ngộ để nhận ra giá trị đích thực. Xin dạy chúng con biết kiếm tìm Cha. Chỉ vì có Cha mới thật sự đông đầy những ước mơ sâu kín của chúng con, và cho chúng con được hạnh phúc viên mãn.